Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đi thăm Bắc Triều Tiên 2 ngày từ thứ Năm 20 tháng 6. Thủ lãnh biểu tình Joshua Wong vừa ra tù, tiếp tục tham gia biểu tình đòi lãnh đạo Hồng Kông từ chức. Huawei thừa nhận lệnh cấm của Mỹ gây tổn hại nhiều hơn dự kiến. 6 tiếp viên hộp đêm người Việt bị bắt ở Đài Loan, một ông khách 60 tuổi xông vào đòi cưới. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến công du 2 ngày đến Triều Tiên từ ngày 20 tháng 6. Reuters dẫn truyền thông hai nước loan tin hôm 17 tháng 6. Ông Tập sẽ trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên công du Triều Tiên trong vòng 14 năm. Cả hai bên sẽ trao đổi quan điểm về tình hình bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy tiến bộ mới trong quyết tâm chính trị về vấn đề bán đảo. Phát thanh viên của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết trong một bản tin phát sóng buổi tối ngày 17 tháng 6. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết chuyến thăm của ông Tập diễn ra theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sau hội nghị thượng đỉnh bất thành giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ông Kim tại Hà Nội hồi đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã nói lại một số cuộc thử nghiệm vũ khí và cảnh báo về những hậu quả thực sự không mong muốn nếu Hoa Kỳ không linh hoạt hơn. Chuyến thăm của ông Tập tới Triều Tiên khởi động một loạt các hoạt động ngoại giao cấp cao quanh bán đảo Triều Tiên, với việc ông Trump sẽ tới thăm đồng minh Hàn Quốc sau hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng này tại Osaka, Nhật Bản. Dinh Tổng thống Hàn Quốc hôm 17 tháng 6 nói rằng Tổng thống Moon Jae-in và ông Tập sẽ tổ chức một cuộc gặp bên lề hội nghị G20 này. Kể từ tháng 3 năm 2018 cho đến nay, ông Kim đã thực hiện 4 chuyến thăm đến Trung Quốc, cũng theo CCTV. Nhà lãnh đạo Trung Quốc gần nhất đến Triều Tiên là ông Hồ Cẩm Đào thăm Bình Nhưỡng vào năm 2005.
Trung Quốc vẫn mạnh mẽ hậu thuẫn lãnh đạo Hồng Kông. Hôm 17 tháng 6, sự hậu thuẫn của Trung Quốc dành cho nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam lại tăng gấp bội dù diễn ra các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ. Và một nguồn tin thân cận với bà Lam nói với Reuters rằng Bắc Kinh sẽ không để bà ra đi ngay cả khi bà cố từ chức. Chính phủ Trung Quốc, chính phủ Trung ương luôn hoàn toàn công nhận công việc của trưởng đặc khu Carrie Lam và chính quyền Hồng Kông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói tại cuộc họp báo hôm 17 tháng 6, chính phủ Trung ương sẽ tiếp tục mạnh mẽ hậu thuẫn việc quản lý của trưởng đặc khu và chính quyền đặc khu theo quy định của pháp luật, ông Lục nói. Những người tổ chức biểu tình cho biết gần 2 triệu người trong số khoảng 7 triệu dân Hồng Kông đã tuần hành hôm 16 tháng 6, yêu cầu bà Lam từ chức. Hôm 17 tháng 6, những người tổ chức biểu tình nói rằng họ muốn bà Lam phải thu hồi dự luật, thả các sinh viên bị bắt, không gọi cuộc biểu tình vào ngày 12 tháng 6 là một cuộc bạo loạn và phải từ chức. Một quan chức cấp cao của Hồng Kông thân cận với bà Lam nói với Reuters hôm 17 tháng 6 rằng không có khả năng cho thấy Bắc Kinh để cho bà từ chức ngay cả khi bà muốn làm như vậy. Nguồn tin này nói rằng điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn ở mọi cấp độ.
Hôm 17 tháng 6, nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Joshua Wong đã được tự do và cam kết sẽ tham gia phong trào phản kháng rầm rộ yêu cầu trưởng đặc khu Mary Lam, nhà lãnh đạo được Bắc Kinh hậu thuẫn, phải từ chức. Theo Reuters, anh Wong được phóng thích khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông bước vào tuần thứ hai, với hàng triệu người biểu tình phản đối một dự luật yêu cầu dẫn độ tội phạm đến Trung Quốc lục địa để xét xử, và bà Lam buộc phải hoãn dự luật gây tranh cãi này. Anh Wong, 22 tuổi, nói, "Tôi sẽ tham gia để đấu tranh chống lại đạo luật xấu xa này." Anh Wong là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2014 của nhóm Dù Vàng, và khi đó những người biểu tình đã chặn các tuyến đường lớn ở Hồng Kông trong 79 ngày. "Tôi tin đây là lúc bà Carrie Lam, kẻ dối trá, phải từ chức," anh Wong nói thêm. Hãng tin AP cho biết anh Wong đã thụ án 2 tháng tù giam vì tội khinh mạng tòa án liên quan đến việc tham gia vào các cuộc biểu tình vào năm 2014 nhằm thúc đẩy tiến trình bầu cử dân chủ ở thuộc địa cũ của anh. Bản án của anh Wang đã giảm từ 3 tháng xuống còn 2 tháng vì khi bị bắt, nhà hoạt động này chỉ là thiếu niên. Các nhà tổ chức biểu tình cho biết gần 2 triệu người đã tham gia tuần hành vào ngày 16 tháng 6 yêu cầu bà Lam từ chức. Hôm 17 tháng 6, những người tổ chức biểu tình nói rằng họ muốn bà Lam phải thu hồi dự luật thả các sinh viên bị bắt, không gọi cuộc biểu tình vào ngày 12 tháng 6 là một cuộc bạo loạn và phải từ chức.
Tổng thống Trump sẽ nêu vấn đề Hồng Kông với Chủ tịch Trung Quốc. Tổng thống Trump sẽ nêu lên các cuộc biểu tình ở Hồng Kông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp song phương tiềm năng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản trong tháng này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ hôm 16 tháng 6, theo AFP. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội gặp Chủ tịch Tập trong vài tuần nữa tại hội nghị thượng đỉnh G20. Tôi chắc chắn điều này sẽ nằm trong các vấn đề họ thảo luận, ông Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox News Sunday. Chúng ta chứng kiến những gì đang xảy ra, đang diễn ra ở Hồng Kông. Chúng ta thấy người dân Hồng Kông nói về những điều họ coi là quan trọng. Theo AFP, ông Trump tuần trước nói ông hy vọng người biểu tình Hồng Kông vốn xuống đường để phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc sẽ giải quyết được vụ việc với Trung Quốc, nhưng không lên án dự luật mà nay đã bị đình chỉ vô thời hạn. Ông Pompeo nhấn mạnh rằng Tổng thống luôn luôn là người mạnh mẽ bảo vệ nhân quyền và rằng việc ông Trump áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc cho thấy rằng nguyên thủ của Mỹ sẵn lòng đối đầu với Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay sẽ được tổ chức ở thành phố Osaka của Nhật Bản từ ngày 28 tới 29 tháng 6.
Huawei thừa nhận là lệnh cấm của Mỹ gây tổn hại nhiều hơn dự kiến. Công ty Huawei của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Hoa Kỳ nặng nề hơn dự kiến. Reuters dẫn lời ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Huawei cho biết hôm 17 tháng 6. Ông Nhậm nhận định rằng lệnh cấm sẽ khiến Huawei mất doanh thu 30 tỷ đô la. Đây là lần đầu tiên Huawei đưa ra con số định lượng tác động từ lệnh cấm của Hoa Kỳ, theo Reuters. Vì lý do an ninh quốc gia, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa công ty Huawei vào danh sách đen, theo đó cấm các nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp linh kiện cho Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và nhà sản xuất điện thoại thông minh số 2 nếu không có sự chấp nhận đặc biệt. Công ty Huawei đã bác bỏ cáo buộc của phía Hoa Kỳ rằng sản phẩm của họ gây ra mối đe dọa an ninh. Chúng tôi không ngờ rằng họ sẽ tấn công chúng tôi trên nhiều mặt như vậy, ông Nhậm nói và cho biết ông hy vọng sẽ có sự phục hồi trong kinh doanh vào năm 2021. Chúng tôi không có được cung cấp linh kiện, không thể tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế, không thể hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học, không thể sử dụng bất kỳ thứ gì với các linh kiện của Hoa Kỳ và thậm chí không thể thiết lập kết nối với các mạng sử dụng các linh kiện đó, ông Nhậm nói thêm.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Trung Quốc nói không đâm tàu cá Philippines rồi bỏ chạy, Duterte vẫn im tiếng. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Philippines rằng một tàu cá Trung Quốc đã bỏ mặc 22 người Philippines sau khi đâm chìm tàu của họ trên Biển Đông, trong khi áp lực gia tăng đối với Tổng thống Rodrigo Duterte để đưa ra một giọng điệu cứng rắn hơn. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói những người trên tàu đã tìm cách giải cứu ngư dân Philippines nhưng đã bỏ chạy sau khi bất thình lình bị bao vây bởi 7 hoặc 8 tàu cá Philippines. Không có chuyện đâm rồi bỏ chạy, đại sứ quán nói trong một thông cáo vào cuối ngày thứ Sáu và nói thêm rằng họ sẽ xử lý vấn đề một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Vụ đâm tàu diễn ra vào ngày Chủ nhật gần bãi Cỏ Rong, nơi có trữ lượng khí đốt chưa được khai thác mà Tòa án Trọng tài Quốc tế năm 2016 đã phán quyết trao cho Philippines phần thắng. Bắc Kinh đã bác bỏ điều này. vấn đề có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực đầy quyết tâm của ông Duterte nhằm xây dựng mối quan hệ vững mạnh với Trung Quốc, bất chấp sự nghi ngờ sâu sắc trong bộ máy quốc phòng của ông liên minh với Mỹ. Ông vẫn cảnh giác về việc Trung Quốc quân sự hóa hàng hải và điều mà họ coi là Trung Quốc bắt nạt và không cho Manila tiếp cận trữ lượng dầu khí ngoài khơi của chính mình. Ông Duterte đã không đề cập đến vụ việc từ hôm Chủ nhật. Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ huy hải quân và phát ngôn viên của ông đều công khai tố cáo tàu Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao của ông, cho biết là đã gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh. Phát ngôn viên của Tổng thống Salvador Panelo không trả lời yêu cầu bình luận về tường thuật của Trung Quốc về sự kiện này. Thượng nghị sĩ phe đối lập Risa Hontiveros hôm thứ Bảy kêu gọi hạ cấp ly quan hệ song phương và cho biết sự phủ nhận của Trung Quốc là phi lý và chuyện mà Trung Quốc kể là vô nghĩa. Bà nói ông Duterte có nhiều điều để nói về các vấn đề tầm thường, nhưng nên lên tiếng khi liên quan tới chủ quyền. Không có gì làm yên lòng công chúng hơn là nhìn thấy và nghe thấy Tổng thống của chính họ, người được xem là kiến trúc sư của chính sách đối ngoại của đất nước, nói với họ rằng ông kiểm soát được tình hình. Bà Hoy Veriver nói, vụ việc hôm Chủ nhật là vụ đối đầu mới nhất liên quan đến đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc, mà các chuyên gia cho rằng đã được dùng để hoạt động như một lực lượng dân quân của Bắc Kinh và tăng cường sự hiện diện của lực lượng bảo vệ bờ biển liên tục trong vùng biển mà Trung Quốc cũng có tranh chấp với Malaysia, Đài Loan, Việt Nam, Philippines và Brunei.
Một khách hàng người Đài Loan 60 tuổi tuyên bố sẵn sàng ly dị vợ để cưới một trong số cô gái Việt Nam bị cơ quan chức năng bắt vì làm việc bất hợp pháp tại một hộp đêm ở vùng Tây Nam Đài Loan. Theo tường thuật của báo chí Đài Loan, sau khi nhận được tin báo có nhiều phụ nữ Việt Nam đang làm tiếp viên tại hộp đêm KTV ở thành phố Tai Bao, huyện Chia Yi, cảnh sát khu vực và cơ quan di trú đã tới điều tra hôm 14 tháng 6. Tại hộp đêm, cảnh sát phát hiện 6 cô gái Việt trong độ tuổi từ 19 tới 22 đang làm tiếp viên tại đây. Tất cả đều đến Đài Loan bằng visa du lịch. Taiwan News dẫn lại nguồn tin của China Times cho biết, sau khi 6 cô gái bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn, một khách hàng 60 tuổi có họ là Lin đã xông vào và nói rằng ông sẵn sàng ly dị vợ để kết hôn với một nữ tiếp viên có họ là Nguyễn, nhưng được gọi bằng biệt danh là Tiểu Hồng, theo báo Liberty Times. Khách hàng người Đài Loan này cũng tuyên bố sẵn sàng trả tất cả tiền phạt và vé máy bay cho cô. Bất chấp cảnh báo của cảnh sát rằng ông có thể đang bị cô gái Việt lừa dối, khách hàng người Đài Loan vẫn khăng khăng đòi hỗ trợ tài chính cho cô gái. Cảnh sát cuối cùng cũng thuyết phục được người đàn ông này rời đi sau khi đồng ý để ông trả 10.000 đài tệ, tức khoảng hơn 300 đô la tiền vé máy bay của cô gái. TVBS đưa tin. Gần đây, Đài Loan tăng cường chiến dịch theo dõi và truy bắt các du khách sang hòn đảo tự trị này để làm việc bất hợp pháp, trong đó chiếm đa số là người Việt. Sau khi xảy ra vụ 152 du khách Việt Nam đồng loạt bỏ trốn chỉ sau một ngày đặt chân tới Đài Loan để tham quan. Ngoài chiến dịch truy bắt, cơ quan di trú Đài Loan cũng đang tiến hành chương trình ân xá kéo dài 6 tháng dành cho các công dân nước ngoài đã quá hạn thị thực. Chương trình này kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Theo đó, những người tự nguyện đầu thú sẽ được miễn một số khoản tiền phạt và giảm thời gian bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan.
Vấn đề nợ công của Việt Nam mới đây lại được báo giới trong nước mổ xẻ, lưu ý đến áp lực vay nợ mới chỉ để trả nợ cũ và ngân sách không có dư bao nhiêu tiền để đầu tư phát triển. Hai chuyên gia kinh tế tài chính bình luận với VOA rằng tổng số nợ của Việt Nam vẫn đang ngày càng tăng là rất nguy hiểm, đặt ra nguy cơ vỡ nợ. Các trang Vietnamnet và tin tức Việt Nam hôm 17 tháng 6 dẫn dữ liệu trong một báo cáo của Chính phủ Trình Quốc hội cho hay năm 2018, Việt Nam có nợ công đạt ngưỡng 3,2 triệu tỷ đồng, bình quân mỗi người dân gánh hơn 32 triệu đồng nợ công. Theo hai báo mạng, tỷ lệ nợ công Việt Nam đã giảm xuống mức tương đương với 58,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP, cũng là mức thấp nhất 3 năm qua. Song chính phủ đang đối mặt với thách thức về trả nợ do thu không bù nổi chi. Ngân sách năm 2019 dự kiến vẫn thấp hơn chi ngân sách 222.000 tỷ đồng, bài báo của Vietnamnet cho biết. Vì vậy, chính phủ vẫn phải vay nợ thêm để bù đắp cho phần chi nhiều hơn thu này. Tổng mức vay của ngân sách Việt Nam năm 2019 dự kiến sẽ lên tới hơn 425.000 tỷ đồng. trong đó phần vay để bù đắp bội chi là 224.000 tỷ đồng, còn vay để trả nợ gốc là trên 200.000 tỷ đồng, Vietnamnet tường thuật. Cùng lúc, tin tức Việt Nam trích lại lời phát biểu của đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm, đoàn Phú Thọ tại một phiên thảo luận mới đây rằng sức ép trả nợ đang tăng. Có thời điểm, số nợ đến hạn phải trả rất lớn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, khó khăn cho vay đảo nợ. Về bức tranh toàn cảnh gồm nợ công và ngân sách Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế uy tín, nói với VOA rằng chi trả nợ chiếm 24-25% tổng chi ngân sách, bên cạnh đó là 65-70% chi thường xuyên, phần chi cho đầu tư không còn được bao nhiêu. Ông Doanh đưa ra cảnh báo.
Hiện nay, Bộ Tài chính, Chính phủ phải phát hành trái phiếu, cái trái phiếu đó dùng để chi trả nợ, trong đó có cái phần là trả nợ lãi và có một phần nợ gốc. Vì vậy cho nên là cái tổng số nợ ngày càng tăng lên chứ chưa giảm đi được. Và đó là một vấn đề rất nguy hiểm.
Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng người Mỹ gốc Việt, nói với VOA rằng dùng nợ mới để trả nợ cũ không phải là cách để giải quyết nợ công, vì cuối cùng dư nợ không thay đổi. Điều quan trọng theo ông Hiếu là phải có khả năng trả để dư nợ giảm dần. Tiến sĩ Hiếu có chung suy nghĩ như nhà kinh tế Lê Đăng Doanh về mối nguy mà Việt Nam phải đối mặt, ông Hiếu nói.
Dùng nợ mới để trả cho nợ cũ mà ở Việt Nam gọi là tái cơ cấu nợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng những cái tái cơ cấu nợ chỉ để mà hoãn cái việc trả nợ thì cái điều này là cái điều mà rất nguy hiểm. Và tại vì đến cuối cùng thì cái dư nợ nó cứ thế nó tăng mãi. Cái rủi ro, cái nguy hiểm của cái vấn đề mà tái cơ cấu nợ là chúng ta có một cái ảo tưởng là mình trả nợ, nhưng mà thực tế là nợ càng ngày càng lớn và nó sẽ tạo ra cái rủi ro về tài chính của quốc gia.
Chuyên gia tài chính ngân hàng có hơn 30 năm kinh nghiệm ở Mỹ, Đức và Việt Nam đưa ra đề xuất rằng Việt Nam nên đặt ra ngưỡng về nợ công bằng con số tuyệt đối thay vì một tỷ lệ phần trăm so với GDP. Ông Hiếu cho rằng nếu áp dụng như vậy, nợ công sẽ được khống chế và giảm dần. Ngược lại, với cách tính bằng tỷ lệ phần trăm khi GDP tăng, số nợ công cũng gia tăng và khó kiểm soát. Cùng góp ý về cách kiềm chế nợ công, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói.
Tôi nghĩ rằng là điều quan trọng của Việt Nam là phải cắt giảm chi thường xuyên, phải tinh giảm bộ máy.
Theo báo cáo của Chính phủ được báo chí trích đăng, Việt Nam phải trả tổng cộng khoảng 250.000 tỷ đồng trong năm 2018. Trong đó, trả nợ trong nước là 198.907 tỷ đồng và trả nợ nước ngoài là hơn 51.000 tỷ đồng. Trong phần trả nợ trong nước, chiếm gần một nửa là để trả lãi. Vietnamnet dẫn lời ông Võ Hữu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại Bộ Tài chính cho hay rằng một trong các vấn đề tác động đến sự an toàn nợ công của Việt Nam là việc các khoản vay sắp đến hạn trả. Một ví dụ được đưa ra là nhiều khoản vay trong nước cơ bản sẽ đến hạn sau 5 năm vay. Một số khoản vay ODA kể cả có lãi và không lãi cũng đến hạn phải trả nợ gốc vào năm 2020, làm gia tăng áp lực trả nợ vào thời gian tới, bài báo có trích lời ông Hiền cho hay.
Quốc hội Việt Nam vừa chính thức thông qua luật quản lý thuế sửa đổi với tỷ lệ tán thành là 91,3%, trong đó quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, theo báo Tuổi Trẻ. Theo luật mới này, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt xuất cảnh để đi định cư ở nước ngoài, người đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trước đó, theo tờ Lao động, tại phiên thảo luận ngày 12 tháng 6 ở Quốc hội, đại biểu Dương Minh Tuấn của đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Quốc hội xem xét kỹ lưỡng quy định cấm xuất cảnh đối với người nợ thuế, vì theo ông, trên thực tế nhiều người không biết mình nợ thuế mà chỉ phát hiện ra khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Và đôi khi số tiền nợ thuế rất thấp, chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn cho người xuất cảnh. Báo Tuổi Trẻ cho rằng những bất cập trên được cho là vì có sự khác nhau trong quy định về việc dừng xuất cảnh đối với người nợ thuế và thẩm quyền đề nghị dừng xuất cảnh thuộc về cơ quan thuế. Tờ báo này cũng dẫn lời luật sư Nguyễn Hoàng Hải thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không nên giao thẩm quyền đề nghị cấm xuất cảnh cho cơ quan thuế vì dễ phát sinh tiêu cực và bị lạm dụng, gây khó cho người dân, mà nên giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trước khi biểu quyết thông qua luật quản lý thuế sửa đổi, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết và thông qua một số quy định về xóa nợ thuế. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xóa nợ thuế dưới 5 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền quyết định xóa nợ thuế từ 5 cho tới 10 tỷ đồng. Bộ trưởng Tài chính quyết định từ 10 đến 15 tỷ đồng và mức nợ thuế trên 15 tỷ đồng sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc xóa nợ thuế chỉ dành cho 4 trường hợp được tòa án tuyên bố phá sản mà không còn tài sản để nộp thuế, cá nhân đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản bao gồm tài sản thừa kế để nộp thuế, khoản nợ thuế đã quá 10 năm đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu hồi được, và trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh không có khả năng nộp thuế.
Hôm 15 tháng 6, Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan NIA đã bắt giữ 413 công nhân nhập cư vì làm việc bất hợp pháp, trong đó phần lớn là công nhân Việt Nam và Indonesia, chủ yếu trong các nhà máy và công trường xây dựng, theo Taiwan News. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, NIA đã tiếp tục bắt giữ những người lao động nhập cư đã ở quá hạn thị thực. Vào tháng 5, cơ quan này đã thực hiện một vụ truy quét trên toàn quốc và bắt giam những người nhập cư đang làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan. NIA cho biết, vào ngày 15 tháng 6, họ đã huy động một lực lượng đặc nhiệm để tiến hành kiểm tra trên 173 địa điểm và bắt giữ 413 người làm việc bất hợp pháp, cũng như 118 người sử dụng lao động và môi giới lao động, theo hãng tin của thông tấn Đài Loan CNA. Trong số những người bị bắt, có 246 người Việt Nam và 130 người Indonesia, cũng theo CNA. Phần lớn các lao động nam bị bắt tại các công trường nhà máy xây dựng, trong khi nhiều phụ nữ bị phát hiện làm bồi bàn trong các nhà hàng và nhân viên trong tiệm massage. Theo trang tin của trang hk.on.cc, đây là một cuộc đột kích thứ hai của NIA trong tháng này. Ông Chiu Phân Quan, lãnh đạo Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan, nhắc nhở các công dân nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan hãy ra đầu thú càng sớm càng tốt, vì một chương trình khoan hồng kéo dài 6 tháng cho các lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Ông Chiu nói rằng vẫn còn có những người làm môi giới cho lao động nhập cư hoặc khách du lịch nước ngoài vào làm việc với mức lương thấp. Ông kêu gọi công chúng không tuyển dụng người nước ngoài không có giấy phép làm việc phù hợp, hoặc nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 150.000 đài tệ, tức khoảng 4.700 đô la, đến 750.000 đài tệ, tức khoảng 23.800 đô la. Trước đó, vào hôm 15 tháng 3, Taiwan News đưa tin lực lượng tuần duyên Cao Hùng vào ngày 14 tháng 3 đã bắt giữ 22 công dân Việt Nam với cáo buộc làm việc bất hợp pháp khi đột xuất kiểm tra một công trình xây dựng dưới lòng đất ở thành phố Hsinchu. Theo trang South China Morning Post, ước tính có khoảng 25.000 lao động Việt Nam mất tích ở Đài Loan. Tuy nhiên, tờ báo của Hồng Kông không cho biết thêm về nguồn công bố con số trên. VOA tiếng Việt không thể độc lập kiểm chứng thông tin này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ấn Độ áp thuế quan trả đũa lên hàng hóa của Mỹ kể từ Chủ nhật. Ấn Độ áp đặt thuế quan trả đũa cao hơn đối với 28 sản phẩm của Mỹ bao gồm hạnh nhân, táo và quả ốc chó từ Chủ nhật, sau khi Washington rút lại các đặc quyền thương mại quan trọng đối với New Delhi. Các mức thuế mới có hiệu lực từ Chủ nhật, một thông báo của chính phủ cho biết. Trong tranh cãi thương mại mới nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức năm 2017 và tuyên bố sẽ hành động chống lại các quốc gia mà Washington có thâm hụt thương mại lớn. Từ ngày 5 tháng 6, Tổng thống Trump đã loại bỏ các đặc quyền thương mại theo hệ thống ưu đãi phổ quát GSP cho Ấn Độ, nước được hưởng lợi lớn nhất từ chương trình cho phép xuất khẩu miễn thuế lên tới 5,6 tỷ đô la. Ấn Độ gọi việc này là đáng tiếc và tuyên bố sẽ duy trì lợi ích quốc gia của mình. Ấn Độ ban đầu ban hành một lệnh vào tháng 6 năm ngoái để tăng thuế nhập khẩu lên tới 120% đối với một loạt các mặt hàng của Mỹ vì Washington từ chối cho Ấn Độ được miễn thuế thép và nhôm cao hơn. Nhưng New Delhi liên tục trì hoãn tăng thuế trong khi hai quốc gia đang đàm phán thương mại. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt mức 142,1 tỷ đô la vào năm 2018. Ấn Độ ngày thứ Bảy sửa đổi một lệnh trước đó của họ để thực thi áp đặt thuế quan trả đũa đối với 28 mặt hàng được chỉ định có xuất xứ hoặc được xuất khẩu từ Mỹ. Thuế quan cao hơn của Ấn Độ đối với hàng hóa của Mỹ có thể tác động đến mối quan hệ chính trị và an ninh ngày càng tăng giữa hai nước. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ thăm Ấn Độ trong tháng này. trong tuần này nói rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại để giải quyết những khác biệt thương mại với Ấn Độ thông qua việc các công ty Mỹ có được sự tiếp cận lớn hơn đối với thị trường Ấn Độ. Ấn Độ cho tới nay là nước mua hạt nhân của Mỹ nhiều nhất, trả 543 triệu đô la cho hơn phân nửa lượng hạt nhân xuất khẩu của Mỹ trong năm 2018, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nước này mua táo của Mỹ nhiều thứ hai với 156 triệu đô la trong năm 2018. Các quy định mới của New Delhi trong các lĩnh vực như thương mại điện tử và nội địa hóa dữ liệu đã khiến Mỹ tức giận và ảnh hưởng tới các công ty như là Amazon, Walmart, Mastercard và Visa Card và những công ty khác. Ngoại trưởng Pompeo nói Mỹ không muốn chiến tranh với Iran. Hoa Kỳ không muốn chiến tranh với Iran, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói hôm 16 tháng 6. Reuters dẫn lời ông Pompeo nói trên chương trình truyền hình Fox News Sunday rằng Tổng thống Trump đã làm mọi điều có thể để tránh chiến tranh. Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ tuyên bố. Nói thêm rằng Washington sẽ bảo đảm quyền tự do hàng hải ở các tuyến đường biển quan trọng. Ông cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ bảo đảm rằng chúng tôi sẽ tiến hành mọi hành động cần thiết, nhất là thông qua ngoại giao, để đạt được kết quả đó. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi chính quyền của Tổng thống Trump cáo buộc Tehran thực hiện các vụ tấn công vào hai tàu chở dầu ở vịnh Oman hôm 13 tháng 6. Iran đã bác bỏ bất kỳ vai trò nào. Cộng đồng tình báo có nhiều dữ liệu, nhiều bằng chứng. Thế giới sẽ thấy phần lớn điều đó, ông Pompeo, cựu giám đốc CIA, nói. Theo Reuters, quan chức ngoại giao này không muốn thảo luận các bước đi tiếp theo mà Mỹ có thể tiến hành để đáp trả các diễn biến xảy ra tuần trước.
Nhà thờ Đức Bà Paris tổ chức thánh lễ đầu tiên sau hỏa hoạn. Nhà thờ Đức Bà Paris đã tổ chức thánh lễ đầu tiên vào ngày thứ Bảy, đúng 2 tháng sau một trận hỏa hoạn tàn khốc gây chấn động thế giới, với các linh mục và tín đồ đội mũ bảo hiểm để bảo vệ khỏi những mảnh vỡ có thể rơi xuống. Mặc áo choàng và đội mũ bảo hiểm màu trắng, Tổng giám mục Paris Michel Opetit cử hành thánh lễ mà chỉ có khoảng 30 người tham dự. Một nửa trong số này là giáo sĩ. Trong nhà nguyện Đức Bà Đồng Trinh ở phía đông của nhà thờ được xác nhận là an toàn. Thánh lễ được phát trực tiếp trên kênh truyền hình công giáo KTO. Tham gia cùng ông Opetit có gia sở của nhà thờ Đức Bà Patrick Chauvet, các giáo sĩ, tình nguyện viên, những người làm công tác trùng tu, cũng như một số ít tín đồ giáo dân khác. Ngày này được chọn vì đây là ngày kỷ niệm thánh hiến bàn thờ của nhà thờ, được tổ chức hàng năm vào ngày 16 tháng 6. Ngày này là rất có ý nghĩa về mặt tinh thần, ông Chauvet nói với AFP, và nói thêm rằng ông rất vui khi có thể thấy nhà thờ Đức Bà thực sự sinh tồn. Tổng thống Emmanuel Macron đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là 5 năm để hoàn tất trùng tu nhà thờ, nơi đã bị một trận hỏa hoạn dữ dội vào ngày 15 tháng 4 làm đổ sập tháp nhọn của nó và phá hủy mạng lưới của dầm đỡ mái nhà. Trong khi đó, luật về tái thiết đã bị chặn trong Quốc hội vì những bất đồng giữa Thượng viện và Hạ viện, và hiện chỉ dự kiến sẽ được thông qua vào cuối tháng 7. Những khoản cam kết đóng góp khoảng 850 triệu euro, tương đương với 960 triệu đô la Mỹ, đã được đưa ra từ các doanh nhân nổi tiếng và công dân Pháp, nhưng chỉ có khoảng 10% con số này đã được quyên góp tính cho tới nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.